kính thưa thầy, có hai câu là xin thầy. Mấy khóa trước thì được quay video thép mà thầy có điểm đạo, thầy để tay vào đầu cho các đoàn đạo đi kỳ trước, rồi về các vị đoàn đạo đó có nói là có thứ tu, có thứ kết quả rất nhiều. Tất cả thiền sinh đây đều ham muốn được thầy, ngài cũng ban cho một chút ân điển để xin các thầy cho các cái chuyện thắc mắc là nói hôm nay, và để ngày mai thì xin thầy cho thiền và xin thầy điểm đạo cho, để chúng con cố gắng tu mau cho kết quả.
Được, cái phần đó là lúc nào tôi cũng sẵn sàng, nhưng mà tôi yêu cầu như thế này, mỗi người phải tới đây và tôi xin luôn cái thanh quang của Thượng Đế đổ cho quyền trước mặt này, tôi điểm luôn cho rồi nó ra đi. Bởi vì khi đến đây cũng như đến cái điện của Thượng Đế, lúc đó tôi cầu xin sức mạnh thanh quang để độ cho mọi người hết sức thành tâm để hưởng cái Phật đó. Cái đặc biệt là có đức tin và chúng ta muốn về nguồn cội và chúng ta đến được điện của Ngài qua tôi thì các bạn sẽ được hưởng, nhưng hết sức dọn mình thành tâm để tận hưởng cái phước duyên đó. Ngày mai thì các bạn cứ lần lượt sắp đặt trật tự đến đây, rồi tôi sẽ chuyển xong về chỗ ngồi, nhắm mắt tiếp tục thiền và mở băng thiền luôn.
Thưa thầy, ngày mai để xin các thầy cho tác phẩm được chụp ảnh với thầy.
Được. Khóa nào cũng phải chụp hình, khóa trước chụp hình, không chụp hình khóa này là phân bì rồi. Khóa trước có rờ tay trên đầu, thấy tội nghiệp quá, phải giúp. Khóa sau tôi dùng thanh điển rất mạnh để đổ cho tất cả một lượt, cũng như summer này. Nhưng mà bây giờ đòi hỏi cái đó thì tôi cũng phải đòi hỏi ông già làm nữa. Quý vị sẽ thiếu nợ ông, khó ông đòi hoài. Coi chừng thiếu nợ ông trời là ông theo một bên.
Dạ kính thưa thầy, thì sau khi mà xem những băng video bên khóa học khóa một ở bên Mỹ đó, thì trong khóa một đó có những lần gián điểm của đại trên đó, thì ở trong đó có những lần gián điểm trong những bữa ăn dạy cách ăn và cũng như là dạy cách thì Phật thân dân, mà có những cái lời dạy đó có vẻ như là nặng nề đó, thì có những lần đạo muốn họ hỏi con những điều đó, con có biết và trả lời
nặng nề con
như là nói là Phật đại trên luôn luôn lúc nào cũng là thực lòng từ bi, lúc nào cũng chưa có chúng tâm dạy chúng tâm là mình những cái lời nhẹ nhàng và cũng như là cái lòng từ bi chưa có chúng tâm thì phải có xuống điểm mà trong những bữa ăn, và người ta thường nói là trời có đấm thì cũng chấm như vậy, không đâu dạy nặng là như vậy. Thật ra con không biết thế nào để
dạy
đáp
cho. Trời, yeah. Đánh thì tránh bữa ăn. Nhưng mà Phật dạy hay là điển dạy cứ nhề bữa ăn mà dạy. Cha dạy con cũng dạy trong bữa ăn. Thấy không? Tại sao? Bữa ăn là cái bữa kêu bậc khá thù. Chúng ta nhai cho thiệt ngon, nuốt cho nó đã, khá cho mới thù này. Hiểu chưa? Mà chúng ta không có dũng tâm Bồ Tát để độ tha thì chúng ta đã cảm thức rằng con vật này nó hy sinh, cái cây cỏ này nó hy sinh cho tôi được sức. Mà tôi không thích dùng cái tâm Bồ Tát mà để tôi thích, tôi mới hòa với nó và độ với nó. Tôi ăn một cách nhẹ nhàng và cầu siêu cho nó. Cho nên bề trên đập phá cái sự tâm tối của chúng sanh. Cho nên phải dán những lời nặng để phá sự tâm tối, phá sự u mê, ăn mà không biết cái ăn của mình. Ăn mà không biết giá trị sự sống của chính mình, sống để làm gì đấy? Chúng ta phải sống như con vật, chúng ta sống có sự suy xét, chúng ta nhai, chúng ta biết rằng tiền kiếp tôi không bị, mà kiếp này tôi báo thù để chi? Để mở tâm, có cơ hội cho tôi mở tâm, tôi thấy sự đau khổ của đối phương, và tôi nhận thức sự đau khổ của tôi, và tôi xây dựng cái sự tiến hóa đồng tiến giữa sự nuôi dưỡng tôi và tôi đồng hành. Thấy không? Là dạy trở về chân tâm của một vị Bồ Tát. Chứ không phải chữ nặng nề rồi bắt nó đi quấn lộn, không có. Kêu nó mở, kêu nó cứu, trong đó kêu nó cứu. Hành động của một vị Bồ Tát phải làm đúng mức hợp thờ, cỡ mở. Chứ không phải ăn vô rồi dồn một cực đó rồi sân si, giận người này ghét người kia. Cái đó là cái bản tính ngu muội tâm tối, cô phú không phải cùng được. Hiểu chỗ đó không? Thì tại sao chúng ta ăn thịt thú nhiều quá? Bây giờ các bạn là cái tiểu vũ trụ này. Các bạn thâu góp biết bao nhiêu con chim, con gà, con vịt, cái điểm gì cũng đem vô trong cái tiểu vũ trụ này. Mà hiện tại chúng ta đang sống này, các giống dân ở đang sống trong quả địa cầu này, thì cái thể xác của chúng ta cũng như là quả địa cầu. Nó thâu dụng nhiều mà không có từ đi, thì làm sao nó phát triển đi. Thấy không? Cho nên ở thế gian chúng ta thấy ở trong quả địa cầu gì mà có hai chế độ. Một chế độ tự do mà đụng chế độ bị kiểm soát, hai chế độ khác nhau. Không tự do. Thấy rõ chỗ đó không? À, cho nên chúng ta đã có hai chế độ thấy rõ ràng thì chúng ta biết giá trị của từ bi là gì. Tại vì chúng ta ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ không phải là thích thú đâu. Làm việc độ ta và độ ta. Thấy chưa? Học cái đường lối khai triển về tâm linh và độ tha thật sự. Và chúng ta không nuôi cái tánh tâm tối giận hờn nữa của con thú. Vì con thú nó không có biết đường lối giải thoát, nó mới vô trong cái thể xác của chúng ta. Mà chúng ta là một tâm linh khai triển, và chúng ta cũng tận độ và khai triển. Cho nên con người hay nghiên cứu, không chịu phục cái hoàn cảnh của mình. Và nghiên cứu chúng ta phải thẳng. Ta thấy bất cứ một chuyện gì sai lầm, thì chúng ta được thấy đó là cái tánh của con thú là nó tâm tối, nó trụ trong cái tiểu thiên địa này, và nó dồn lực căng lực trầm thúc đẩy chủ nhân ông phải làm sao. Thì chúng ta tu, chúng ta là chủ nhân ông, nhưng ông không cho nó làm sao. À, đây là cái cơ hội để cho tôi chỉ lấy quán làm ăn. Bất cứ một trạng thái nào kích động tôi cũng lấy quán làm ăn, thì tôi mới xây dựng cho những phần đang trụ quá trong tiểu thiên địa này. Cũng như cái thức hòa đồng, tôi sẽ tu khai triển luồng thanh điển, tôi đóng góp cho cả con vũ trụ đã và đang. Thấy chỗ này không? Là cái thức hòa đồng. Cho nên nhiều người coi nó ôm sao? Ông Phật sao nói nặng người ta? Ông Tiên sao nói nặng người ta? Bởi vì nói nhẹ nó không có nghĩ tới. Nói nhẹ với mẹ nó đó, thương nó, nuôi nó, dưỡng nó, hầu hạ nó. Nó đâu coi mẹ nó ra gì. Mẹ nói một chuyện, con muốn là con muốn, mẹ không có quyền can thiệp. Tôi thấy chỗ này chưa? Thấy không? Và nếu mà về trên xuống mà nhẹ như vậy á, thì không có hiệu lực. Không có giúp đỡ gì cho đối phương. Cho nên chỉ có rầy la nó thức tâm. La là la độ, chứ không phải la mà tiêu diệt. Còn người đời rầy la có cái chuyện tiêu diệt, ám hại lẫn nhau. Về trên không, ấm độ. Cuối cùng, dạy một cái tác phong của Bồ Đề Đạt Bồ Tát, chứ không phải dạy học cái tác phẩm của con mà. Hiểu chưa? Còn gì thắc mắc nữa? Ba câu luôn. Ai? Hết rồi.
Xin kính mời bác Trần Thành.
Kính thưa quý thầy, kính thưa quý hiền huynh, hiền tỷ, hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay, nhưng mà mới được cái hân hạnh được đi, phải nói là một hạnh phúc được nhìn kiến thầy. Và trong giờ phút này cũng xin nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số hòa mệnh hay không. Và nếu có, thì người tu thiền sẽ làm gì để giải thoát được cái số mệnh?
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh, chúng ta mới thấy rõ là định luật. Định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu, mình, tay chân, giới hạn. Cái khám giam hãm phần hồi. Mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu. Cho ông làm giàu không được. Có những cái đó. Vì giới hạn hết. Cái luật vay trả đã sắp đặt.
Cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng, mà tôi đi thẳng đi lên tôi được hòa. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát. Thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tỉ ý rằng tôi tài mạnh, tôi võ sĩ, đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ chứ không có khai triển được. Có phải là cái định luật nó ở trong cái nghiệp thân không? Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thiệt mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh cái chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân khó. Giới hạn, có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đã mang cái xác phàm thì không dùng, không nuôi ý nghĩ, nghĩ sâu cho một người nào. Nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ thì cái đó không có bị trong trạng. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cấy cái phúc điền trong tâm. Phúc điền là cái gì? Ngày hôm nay các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điền của bạn. Một cái ruộng phước của bạn và chính bạn cấy mới có. Thì người tu phải cấy cái phúc điền đó, phải cấy cái giống tốt đó để đổ tha. Thì tự nhiên cái mạng của chúng ta qua. Còn người không tu thì nó phải hơn thua. Tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cày ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó bơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân. Lúc đó phải dạy nó. Nó cướp của người ta, nó bị gì, bị bệnh gì. Bây giờ bệnh nan y thiếu gì, bệnh căng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi. Chứ chưa hiểu hết, cho nên phải xuống địa ngục học bài. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây này, khỏe mạnh. Chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa. Để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiến qua thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến số mệnh, mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mệnh là đó, đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác là người không tu. Còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si là không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng nó mới chịu thức giác chuyện sai lầm của chính nó. Để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại khoan nó. Chính nó giam nó cho Thượng Đế không giam nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người, chính nó phát đại nguyện như vậy. Thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát, thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học giá trị của tranh chấp và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo chân lý nó không thay đổi được. Thấy rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung tâm bộ đầu, lấy chân tâm làm chánh, lấy thức hòa đồng làm từ bi. Cái thức hòa đồng chứ không phải xác các bạn hòa đâu. Kích thích trung tâm bộ đầu, các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. Vạn linh, cái áo các bạn đang bận này, các bạn phải quý cái áo. Bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này, biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liên ngày hôm nay. Chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta phải quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là Thượng Đế nữa. Xác này cũng là Thượng Đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thức tâm là dạy dỗ chúng ta. Xác này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Đừng có sai lầm con đường hưởng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện, tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thấy không? Nhiều cậu trai nhiều cô gái mến, rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời, trả lời cho các bạn thế nào? Khổ, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát. Đụng một cái lầm họ mới biết là ui, tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham nhâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi đời chuyện nọ, đòi bề trên phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nắng nữa. Sẽ đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Để thấy chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng. Trở về với vô cùng là sẽ được cải tiến vô cùng.
Xin trình thầy, thì cái quan điểm của Thượng Đế, thầy đã xác định ngoài chư Phật ra có Thượng Đế, và Thượng Đế có trước các đấng Phật tiên thanh hằng, là Thượng Đế là đấng toàn tri và toàn năng và đấng toàn giác. Nhưng mà trong những ngày, những năm tháng gần đây, bao nhiêu cái biến thiên của quê hương dân tộc cũng như của đất nước, còn nghĩ rằng không biết cái dân tộc Việt Nam phải chăng đây là một cái số mệnh mà Thượng Đế đã an bài, đã quyết định như vậy chăng? Và cái số mệnh này không tại làm sao dân Việt Nam cũng là dân hiền hòa, mà tại sao đã qua bao nhiêu cuộc đau thương, và cuộc đau thương này không phải là mới đây mà trước đây cả mấy nghìn năm, qua thời Bắc thuộc, rồi Pháp thuộc, rồi tới bây giờ nữa. Thì như vậy, con có một cái ý nghĩ trở lại là vấn đề Thượng Đế hay không thì chính trong tâm của ta. Tâm của ta thì có tất cả, có Thượng Đế, và cũng có ma, và cũng có quỷ. Và bao nhiêu cái, bao nhiêu điều con người, cái kết quả, cái hạnh phúc, cái đau đớn, cái sự trừng phạt, cái thiên đàng, cái địa ngục, thì do chính chúng ta quyết định. Và bây giờ, nếu chúng ta có bồng lai, có cực lạc, hay có thiên đàng, có hạnh phúc nào, thì cũng từ trong cõi giới của tâm ta, do chúng ta quyết định. Và có địa ngục gì nữa thì cũng do ta quyết định. Cũng thế cho nên con chọn cái pháp thiền này là để quay về chính bản thân con, để nhìn lấy con, để xét rõ lấy con. Và đối với ý niệm, đối với Thượng Đế, thì con nghĩ rằng đó chỉ là một nguyên lý mà không. Và cái nguyên lý đó có thể nói tất cả, từ con sâu, con bọ, con trùng, con dế, tất cả cái gì cũng đều Thượng Đế cho chúng ta. Và cái nghĩa Thượng Đế đây là có nghĩa càn khôn vũ trụ. Và Thượng Đế ở nơi trong con người, của mỗi một cá nhân con người. Thành thử cái việc tu học và tự do nơi con người quyết định, không còn nơi sự ỷ lại, không còn sự nô dịch ở nơi các đấng bề trên nữa. Dạ, mà không biết cái ý kiến này, con thấy rằng đôi khi con suy nghĩ như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng mình nghĩ như vậy, nó có một cái điều sai lầm to lớn và vấn đề phẩm thưởng hay chăng? Dạ, xin thầy hôm nay là chỉ giáo cho con.
Trên cái bình diện của càn khôn vũ trụ mà chúng ta thấy đây, là cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về võ Phật. Ngài làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, mà anh xác định đó là đúng. Trong tâm ta, ta hiền, ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện trong chỗ hiền. Ta hung ác, ta sẽ ngộ Ngài còn ác hơn ta. Thấy không? Luôn luôn do tâm mà bàn. Địa ngục chính ta chọn, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khư trực lưu căn. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bấy nhiêu, tự lực căn sanh, không có sự nhờ đỡ nữa. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần, một phép lạ đã đưa chúng ta xuống phần hồn, chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Điếc, điếc chỗ kia có tiền mà đi tới không được. Điếc, điếc nhà băng có tiền mà vô lấy không được. Thấy chưa? Thấy cái phép lạ của Ngài đã làm một cái một cho chúng ta để chúng ta thức tâm và coi thử chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ, rồi cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Quanh co để chi? Để cho chúng ta học cái chữ dũng trong thanh tịnh. Rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối được. Rốt cuộc chúng ta không từ chối được. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế thì nói rằng tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không, Ngài là vô hình vô tướng. Từ mọi trạng thái mà có chứ không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là cặt lắc rồi ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Hiện thế Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm ta và ở trong trung tâm tất cả của vạn linh ở thế gian này. Sức mạnh vô cùng. Càng thấy rõ điều này, chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc. Từ côn trùng vạn vật đang tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thức giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thức giác. Thanh niên thì ham chơi bời, dâm dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bệnh này tới bệnh kia, bây giờ thức giác không làm được. Thanh nữ cũng vậy. Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm. Hỏi cho Thượng Đế tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, mà cửa địa ngục giới hạn. Vì sao chúng ta làm quá tâm ta đâu? Thịt ta nhất, đó là giới hạn kêu chúng ta đừng tái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Tại sao cửa thiên đàng mở mà cửa địa ngục thì đóng, mà chúng ta cứ chung vô kia địa ngục để làm gì nữa? Chuốc lấy sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết, và nên làm việc cần thiết, là mở thiên môn để tiến về Thượng Giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế trước mới có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ mới có ta, ta tu ta mới thành Phật. Cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta. Có hoa quả vạn vật mới có con người, chứ ai làm ra hoa quả vạn vật trước? Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật, là chúng ta đọc được cái luật vô tự, chân kịch. Không có chửi, nhưng mà tôi hiểu đường lối phải xử trí bằng cách nào để tự tiến hóa. Ngay trong thể xác tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa, và tôi không chung vào sự đau, và tôi than không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cửa địa ngục. Tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải chuyện chấp mê đối với tôi, và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi. Cái đó là cái quan trọng. Như anh đã ý thức, con đường tự tu tự tiến là chánh pháp. Nếu anh không mở, không khứ trượng lưu thanh, làm sao anh rước được thanh quang của bề trên? Dù nói rằng không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, chứ đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chính chúng ta không ý thức nổi, rồi chúng ta thích nhà giàu và ghét nhà nghèo. Chỉ có một mà thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ không biết, họ cứ ôm đó rồi họ tranh chấp. Cũng như ôm cái banh chạy qua chạy lại, thét nó gạt gãy tay gãy chân, ngồi nằm đó là lạc. Một thứ, anh dòm thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm cái quạt đó, sợ người này gạt người kia gạt, rồi ôm chạy qua, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào rồi rốt cuộc cũng phải buông ra đi chứ. Ôm cái không mà. Ai ăn đâu chứ, của thiên trả địa cho mình có gì, giờ phút lâm chung có đem được cái gì đâu. Học cắt đem đi không được rồi mà. Thấy rõ không? Chúng ta cũng như thủ cầu đi đánh banh, ôm tiền chạy qua chạy lại thôi, rồi rốt cuộc nó phải buông ra đi mà thôi. Thấy rõ điều này. Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về tình tứ tiền tài nữa, không. Bốn chữ T đó chúng ta dẹp luôn. Và chúng ta trở về không giới thanh tịnh. Thấy không? Chỗ đó không? Cho nên mọi người tu là phước. Cho nên nhiều người ở thế gian mẹ hiền đau khổ rồi, tu muốn khuyên con tu. Con tu có phước con. Phước gì mẹ? Con phải làm chết cha con mới có lương mà mẹ nói phước. Nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học vượt hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó rồi. Ngày nay nó mới được hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó mà nó không biết. Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết. Nó tưởng là cái tài năng của nó chứ cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thi không đậu mà mình đi học đâu thậu đậu đó là do ai? Do phước của cha mẹ. Cha mẹ đã cấy phúc điền chúng ta mới tận hưởng. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao hưởng? Hưởng cái phước mà, cái phước xương của ông trời cho chúng một chút may mắn thôi là ăn không hết. Thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay thì sai lầm vô cùng. Trước hết cuối cùng, cho nên ông trời ông cho mọi người xuống thế gian lập cảnh gia can, có vợ có chồng để con mới biết thương cha mẹ, biết quý cha mẹ. Hầu hạ con mình mới thấy cha mẹ hầu hạ mình. Mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn, ô cơm ao, cơm ăn áo mặc. Thấy cái phước vô cùng của cha mẹ đã để lại. Mà không có tính toán. Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi. Trời ơi, tôi được 10 ngàn mà bà lấy hết tôi 5 ngàn rồi. Nó tính liền à. Nó bao giờ nó đưa cho má 5 ngàn, má muốn cho ai cho, không dám đâu, má cho ai, má nói con nghe đi. Đó, nó khó vậy đó. Còn mẹ nó không. Buông cho nó bao nhiêu cũng được. Vì con tôi là thấy cái tình thương của người mẹ hiền vô giá. Tình thương của nghiêm phụ là vô giá. Ta hiểu chỗ này. Khi chúng ta sanh con, lập gia đình, chúng ta mới quý cha mẹ chúng ta. Mà khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta biết tu, chúng ta mới quý trời Phật. Thấy cái khổ tâm của những người đi trước đã vạch đường lối thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó là cũng khác gì chiếc thuyền giữa khơi giữa bể đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thức tâm và lập trung, biết bao nhiêu bão bùng đã đập trên đầu người rồi, ngày nay tóc bạc mắt là qua biết với nhiêu trọng thư thật. Thì thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới hiểu được cái chân lý này, tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người chữa A có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, đâu có cần gì ông già nữa, ông nói bậy, không trúng trật gì. Nhưng mà một ngày nào các bạn bước vào trong tình đời rồi, các bạn mới hiểu cái lưới trời không có thưa đâu, không có chạy khỏi một sợi lông đâu, không có làm bậy được đâu. Chắc chắn phải có luật trị các bạn. Nhớ cái câu này, đi đâu không có tránh khỏi râm thưa lưới trời.
Chỉ nguyên Di Lặc, thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê, tâm người tự động hướng về nhiều đau khổ. Cầu nguyện và bố thí vật chất cho đến chân ngôn tận nộ, và cứu vớt tùy nhiên độ hành.
Di thiện tối lạc, giúp người không kể công lượng từ bi phát triển. Sống an lành trong tinh thần tận độ, nhiên hậu mới hấp thụ được sức mạnh của đấng tạo hóa đã và đang chuyển cho quần sanh. Quý yêu trời Phật và chung tiến hòa bình trong kỷ nguyên vô cùng đổi mới, hướng thiện tự cứu thay vì mưu mô sát hại lẫn nhau. Gần nhau nghiên cứu và xây dựng cho nhau trong tinh thần cứu độ theo hành trình của Thượng Đế. Trong óc của vạn linh tại thế, biết quý thương thân xác của mình với mọi giới trong định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất, cùng chung xây dựng trong tinh thần đóng góp bất vụ lợi, phù hợp với tình trời, hợp nhất thăng hoa, khám phá sự tinh vi của trời đất đã hình thành theo định luật nhân quả mà tiến thân. Sống trong cảnh nay còn mai mất, tâm ý vô can, hiểu luật của trời đất mà sanh tội, không biến dạng trong chân lý, không dư không thiếu. Người tu thiền cảm thức điều lành của Thượng Đế đã và đang hành đại sự chung, thì tâm an mà tu tiến sẽ không động loạn trong cuộc biến thiên của trời đất. Tâm thành và dứt khoát tiến thân thì phần hồn sẽ được cứu. Kỷ nguyên Di Lặc là một kỷ nguyên mới để dẫn tiến tâm linh trong thực hành và khai triển thực chất của hành giả.
Giác thương tận là nguyên lý của trời đất rất rõ rệt trong tiến trình từ nắng đến mưa. Nắng gắt không khác trời đang ghét chúng sanh, nó cũng giống như một cuộc cách mạng đang giúp người phát triển khả năng sáng tạo sẵn có, như tìm ra hơi lạnh để giúp cho thân xác được ổn yên trong sự hòa đồng và ổn định. Mưa có thể đem lại lũ lụt nguy hại, nhưng nó cũng là tận độ quần sanh. Nước đem lại nguồn sống mà tiến theo định luật hoa hoa xanh xanh. Bản thân phải chấp nhận và thực hành, tìm cách tự che chở trong cuộc sống cuối cùng. Mưa và nắng cũng đều hữu ích, dù phá hoại hay xây dựng. Nguyên lý sờ sờ đánh thức tâm người để tự rõ sức mạnh của trời và đất là dẫn tiến vô cùng trong xây dựng. Từ sự lớn rộng gom gọn thành một khối, tức là tiểu thiên địa, sống trong sự có không không mà tiến hóa. Tự ý thức tâm linh là sáng suốt, trách nhiệm và phục vụ triền miên như vậy mà tiến hóa từ cõi hữu hình hữu hoại đi tới vô hình, thì mới cảm thức được phần hồn là vô sanh bất hoại. Tự trở về với nghiêm luật vô sanh mà tiến hóa, hội nhập với ánh sáng vô cùng tận đã và đang đón chờ. Mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả. Nhân tốt thì quả mới tốt. Thật là một tổ chức chân chịch và trật tự, có 102 của Thượng Đế đã an bài. Mưu sinh vụ lợi, rồi buông thả để phần hồn mới thấm nhuần cuộc sống, là tạm bỡ mà ra đi với hai bàn tay không. Mỗi tâm linh tại mặt đất phải vượt qua mạng lưới thành lập tinh vi của Thượng Đế, bằng điển quang sáng lạng dẫn tiến tới vô cùng tận. Tu đến thanh tịnh, nghe được và hiểu được thì mới gọi là văn minh. Văn minh của trời đất là thông suốt đủ mọi mặt, mang sắc phàm đều học bài sướng khổ như nhau. Cán cân điển quang tâm lý của Thượng Đế đã sáng tạo rất minh chánh và công bằng. Hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt của trời đất thì mới an tâm tu tiến bất cứ ở góc trời nào trên mặt đất. Hiểu được thì chẳng cần phải lo âu chuyện không cần thiết, mà chỉ thực hiện thanh tịnh bất cứ ở giai đoạn nào, từ có đến không cũng vậy mà thôi. Tâm hồn lúc nào cũng bình thản tu tiến, nhưng trời nhưng đất rất chằng chịt mà vẫn không suốt. Chỉ có tự tu tự tiến thì mới thấy rõ điều này.